Phẩm Santhava 161 Chuyện ẩn sĩ Idasama Nagota Tiền thân Idasama Nagota Chớ giao du thân mật, vân vân. Câu chuyện này, khi trú tại kỳ viên, bậc đạo sư kể về một người tánh tình khó bảo. Hoàn cảnh câu chuyện sẽ được nói đến trong Tiền thân Gisha, số 427, chương 9. Bậc đạo sư nói với tỷ kheo ấy, thuở trước, ông là một người khó bảo vì không nghe lời các bậc hiền trí nên đã bị con voi điên chà đạp đến chết. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài từ bỏ đời sống gia đình, xuất gia làm vị ẩn sĩ và trở thành bậc sư trưởng lãnh đạo 500 ẩn sĩ sống tại dãy núi tuyết. Lúc bấy giờ, trong các vị ẩn sĩ, có một vị tu khổ hạnh tên là Idasamanagota, là người khó bảo, không nghe lời khuyên răn. Người này có nuôi một voi con. Bồ Tát nghe nói vậy, cho gọi vị ấy đến và hỏi. Có đúng sự thật chăng? Con có nuôi một voi con. Thưa sư trưởng, con có nuôi một voi con đã mất mẹ. Bồ Tát bảo, loài voi khi lớn lên thường giết hại người nuôi dưỡng, vậy cho nên nuôi dưỡng con voi ấy. Không có nó, con không thể sống được, thưa sư trưởng. Vậy con sẽ thấy rõ. Con voi được nuôi dưỡng, sau một thời gian, nó lớn lên rất nhanh. Một thời, các vị ẩn sĩ ấy đi lấy rễ và hái trái cây, vân vân, trong rừng, và ở tại đấy vài ngày. Khi gió nam bắt đầu thổi, con voi trở thành điên cuồng, có ý định, ta sẽ phá hoại chòi lá, đập vỡ ghe nước, quăng bỏ chiếc ghế nằm, sẽ nát giường nằm, giết người tu khổ hạnh này và ra đi. Vì vậy, nó núp vào trong một lùm cây và đứng nhìn theo dõi con đường họ về. Sau khi lấy các đồ ăn cho con voi, Idasamana đi về trước tất cả mọi người, thấy con voi tưởng rằng mọi việc vẫn như cũ, nên đi đến gần con voi. Con voi từ lùm cây chạy vụt ra, lấy vòi quấn vị ẩn sĩ, quật ngã xuống đất, lấy chân đạp lên đầu, chấm dứt mạng sống của vị ấy, rồi rống lên và chạy vào rừng. Các ẩn sĩ còn lại báo tin này lên cho sư trưởng. Bồ Tát nói, không nên làm thân với kẻ ác. Rồi Bồ Tát đọc hai bài kệ. Chớ giao du thân mật với kẻ ác bất thiện, bậc thánh biết rõ ràng xu hướng kẻ phi thánh. Chống hay chạy kẻ ác cũng sẽ làm điều ác như voi với ẩn sĩ. Indasamana, nếu người thấy người nào biết kẻ ấy như mình về giới, về trí tuệ và cả về nghe nhiều, hãy lựa người như vậy làm bạn thân giao du, sống với bậc chân nhân là sống chân hạnh phúc. Như vậy, Bồ Tát khuyến giáo chúng ẩn sĩ, chớ trái lời khuyến giáo, nên sống theo lời khéo dạy. Rồi Bồ Tát làm tang lễ của Idasamana. Sau đó, Bồ Tát tu tập tứ vô lượng tâm và được sanh lên thế giới phàm thiên. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, Idasamanagota là tỷ kheo khó bảo này, còn sư trưởng chúng ẩn sĩ là ta vậy. 162. Chuyện mối thân giao. Tiền thân Santhava. Không gì độc hại hơn, vân vân. Câu chuyện này khi trú tại kỳ viên, bậc đạo sư kể về việc tế lễ lửa thần. Câu chuyện này giống như câu chuyện trước đã kể trong tiền thân Nagutha số 144. Các tỷ kheo thấy các vị tế lễ lửa thần liền hỏi Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, các vị bệnh tóc hành trì nhiều loại tà khổ hạnh, việc ấy có lợi ích gì? Bậc Đạo Sư đáp: Này các tỷ kheo, việc ấy không có lợi ích gì. Các bậc hiền trí thuở xưa tưởng rằng có lợi ích trong sự tế lễ lửa thần, nên đã tế lễ lửa thần trong một thời gian dài. Sau khi thấy được việc ấy không lợi ích, liền đổ nước dập tắt lửa, và lấy những cành cây dập cho tan lửa, rồi quay lưng lại, không nhìn lui nữa. Sau khi nói vậy, Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Lúc Bồ Tát được 16 tuổi, cha mẹ lấy ngọn lửa khi Bồ Tát mới sanh nói với Bồ Tát: Này con thân, con muốn cầm lấy ngọn lửa đản sanh này đi vào rừng và nuôi dưỡng ngọn lửa ấy, hay là học ba tập Vệ Đà, xây dựng gia sản và sống đời gia đình? Bồ Tát nói: Con không thích đời sống gia đình, con sẽ nuôi dưỡng ngọn lửa trong rừng để được sanh lên phạm thiên giới. Bồ Tát lấy ngọn lửa đản sanh, đảnh lễ mẹ cha, rồi đi vào rừng, sống trong một chòi lá và nuôi dưỡng ngọn lửa thần. Một hôm, đi đến chỗ mời ăn, Bồ Tát nhận được bơ chín và cháo sữa. Bèn đem cháo sữa về, đốt lửa lên và nghĩ: Ta sẽ đổ cháo sữa với bơ chín để cúng dường lửa thần. Bồ Tát đổ cháo sữa trên ngọn lửa, nhưng vì đổ quá nhiều dầu trên lửa, ngọn lửa bừng cháy lớn lên và thiêu luôn chòi lá. Vị Bà La Môn hoảng sợ chạy trốn, đứng ngoài xa và nói: Không nên thân giao với những kẻ ác. Nay chòi lá mà ta dựng lên một cách mệt nhọc đã bị ngọn lửa này đốt cháy. Và Bồ Tát đọc bài kệ đầu: Không gì độc hại hơn là thân với kẻ ác, được đổ vào nuôi dưỡng với bờ chín cháo sữa, ngọn lửa thiêu chòi lá, ta dựng thất khó khăn. Rồi Bồ Tát nói thêm: Ta không còn gì liên hệ với người nữa, này bạn giả dối kia. Nói vậy xong, Bồ Tát lấy nước dập tắt ngọn lửa và cành cây dập tan ngọn lửa, rồi đi sâu vào trong núi tuyết. Tại đó, Ngài thấy một con hươu cái liếm mặt con sư tử, con cọp và con báo. Điều ấy khiến Bồ Tát nghĩ rằng không gì tốt hơn là thân giao với những bạn chân thật. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai: Không gì tốt lành hơn thân giao bạn chân thật, hãy xem con hươu đen thân mật liếm mặt mày, con sư tử, con cọp và cả con báo nữa. Nói vậy xong, Bồ Tát đi sâu vào trong núi tuyết, sống đời xuất gia của vị ẩn sĩ, chứng được các thắng trí và các thiền chứng. Đến khi mạng chung, Ngài sanh lên phạm thiên giới. Sau khi kể lại pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân như sau: Lúc bấy giờ, vị tu khổ hạnh là ta vậy. 163. Chuyện vua Sushima. Tiền thân Sushima. Hơn trăm voi toàn đen, vân vân. Câu chuyện này khi trú ở Kỳ Viên, Bậc Đạo Sư đã kể về sự bố thí tùy theo ý muốn. Tại Xá Vệ, đôi khi một gia đình cúng dường cho chúng tỷ kheo do Đức Phật lãnh đạo, đôi khi họ bố thí cho các ngoại đạo, đôi khi nhiều người hội họp thành một tổ chức chung nhau bố thí, đôi khi cùng chung một con đường, đôi khi toàn thể dân ở thành quyên góp tùy nguyện rồi bố thí. Trong trường hợp này, toàn dân trong thành quyên góp tùy nguyện, nhưng khi sắp đặt tất cả vật dụng để bố thí, họ chia thành hai phe. Một số người muốn bố thí tất cả vật dụng cho các ngoại đạo, một số người muốn bố thí cho chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị lãnh đạo. Vì vậy, có sự cãi vã, đệ tử các ngoại đạo bên vực các ngoại đạo, đệ tử Đức Phật bên vực chúng tỷ kheo. Khi quyết định lấy số đông, thì những người nói, chúng tôi bố thí cho chúng tăng với Đức Phật là vị lãnh đạo, chiếm đông hơn, nên được chấp nhận. Đệ tử các ngoại đạo không thể ngăn chặn các sự bố thí cúng dường Đức Phật. Các người thị dân mời chúng tăng với Đức Phật là vị lãnh đạo. Họ tổ chức bố thí lớn trong 7 ngày, và đến ngày thứ 7, họ cúng dường tất cả các vật dụng. Bậc đạo sư nói lời tùy hỷ công đức, rồi Ngài chỉ dạy cho đại chúng về các quả tu chứng. Tại tinh xá kỳ viên vào buổi chiều, các tỷ kheo hội họp tại chánh pháp đường và nói lên câu chuyện này. Thưa các hiền giả, đệ tử các ngoại đạo cố gắng ngăn chặn sự cúng dường Đức Phật, nhưng họ không thể ngăn chặn. Tất cả vật dụng bố thí ấy đều được đặt dưới gót chân của Đức Phật. Ôi, vĩ đại thay là sức mạnh của Đức Phật. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, các ông họp tại đây và đang bàn vấn đề gì? Khi được trả lời vấn đề trên, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ngoại đạo mới cố gắng ngăn chặn sự bố thí cho ta. Thuở xưa, họ đã cố gắng như vậy rồi. Nhưng các vật dụng bố thí trong tất cả trường hợp rồi cũng được đặt dưới gót chân của ta. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, có một thời vua Sushima trị vì ở Ba La Nại. Lúc bấy giờ, Bồ Tát nhập mẫu thai một nữ Bà La Môn là vợ của một vị cố vấn tế tự cho vua. Khi Bồ Tát lên 16 tuổi, người cha mệnh chung. Khi còn sống, người cha là vị chủ trì hội lễ voi. Tất cả những đồ trang bị, trang sức cho các con voi đi dự hội đều thuộc sở hữu người cha. Nhờ vậy, sau ngày hội lễ voi, người cha thu hoạch được 10 triệu đồng tiền vàng. Lúc bấy giờ, hội lễ voi đã đến, các Bà La Môn đi ý kiến vua và thưa: Tâu đại vương, lễ voi năm nay đã đến. Chúng ta cần phải chuẩn bị tổ chức lễ cho thật tốt. Này, con trai của vị Bà La Môn, cố vấn tế lễ còn quá trẻ, lại không biết ba tập Vệ Đà và không biết tượng kinh. Những vấn đề kiến thức liên hệ đến voi. Hãy để cho chúng thần tổ chức hội lễ voi. Vua chấp thuận việc này. Các Bà La Môn nghĩ, chúng ta không cho người con của vị cố vấn tế tự tổ chức hội lễ voi. Chính chúng ta đứng ra tổ chức. Chúng ta sẽ thâu nhiều tiền. Họ hoan hỷ đi ra. Còn 4 ngày nữa sẽ đến ngày lễ hội. Mẹ Bồ Tát được tin suy nghĩ. Suốt 7 đời truyền thống gia đình chúng ta đã tổ chức hội lễ voi. Truyền thống này sẽ chấm dứt ở gia đình chúng ta và tài sản sẽ bị tổn giảm. Vì vậy, bà mẹ buồn sầu muộn và gào khóc. Bồ Tát hỏi, vì sao mẹ khóc? Và khi nghe rõ lý do, Bồ Tát nói, thưa mẹ, con sẽ tổ chức hội lễ voi. Bà mẹ nói, này con thân, con không biết ba tập Vệ Đà, lại không biết tượng kinh. Làm sao con có thể tổ chức hội lễ được? Thưa mẹ, khi nào họ tổ chức hội lễ voi? Này con thân, còn 4 ngày nữa. Thưa mẹ, các sư trưởng thuộc lòng ba tập Vệ Đà và tượng kinh sống ở đâu? Này con thân, sư trưởng có tiếng nhiều phương đang sống ở Takashila, tại nước Gandhara, cách xa khoảng 2.000 dặm. Thưa mẹ, con sẽ không để hủy hoại truyền thống của gia đình chúng ta. Trong một ngày, con sẽ đi đến Takashila. Trong một đêm, con sẽ học xong ba tập Vệ Đà và tượng kinh. Ngày sau, con sẽ trở về, và đến ngày thứ 4, con sẽ tổ chức hội lễ voi. Mẹ chớ khóc nữa. Với những lời này, Bồ Tát an ủi mẹ. Sau khi ăn xong, sáng sớm hôm sau, Bồ Tát ra đi một mình. Chỉ trong một ngày đi đến Takashila, Bồ Tát đảnh lễ vị sư trưởng, Vị sư trưởng hỏi Bồ Tát: "Này con thân, con từ đâu đến?" "Thưa sư trưởng, con từ Ba La Nại đến." "Vì mục đích gì?" "Vì mục đích học ba tập Vệ Đà và tụng kinh từ sư trưởng." "Lành thay, này con thân, ta sẽ dạy cho con." Bồ Tát thưa: "Thưa sư trưởng, con có công việc khẩn cấp." Bồ Tát báo cho sư trưởng biết mọi sự việc và thưa: "Trong một ngày, con đã đi 2000 dặm đến đây. Hãy cho con cơ hội học một đêm nay. Đến ngày thứ ba sẽ là ngày lễ hội voi rồi. Con sẽ học tất cả qua một bài thôi." Sau khi thưa vậy, Bồ Tát được sư trưởng bằng lòng, liền rửa đôi chân sư trưởng, rồi đặt 1000 đồng tiền vàng, đảnh lễ sư trưởng và ngồi xuống một bên. Bồ Tát chăm chú học thuộc lòng cho đến lúc rạng đông, đã xong ba tập Vệ Đà và tụng kinh, rồi hỏi: "Thưa sư trưởng, có gì khác nữa không?" Khi được trả lời: "Này con thân, không có gì khác, tất cả đã xong." Bồ Tát muốn sửa cách dạy của sư trưởng, liền nói: "Thưa sư trưởng, trong quyển sách này, câu kệ ấy đến quá trễ. Câu này đọc sai, từ nay về sau thầy phải dạy đệ tử như thế này." Sau khi sửa sai xong, Bồ Tát ăn thật sớm, đảnh lễ bậc sư trưởng, và trong một ngày đi về Ba La Nại, đảnh lễ bà mẹ. Bà mẹ hỏi: "Này con thân, con đã học nghề xong chưa?" Bồ Tát thưa: "Con đã học xong." Và Bồ Tát làm cho bà mẹ vui lòng. Ngày hôm sau, ngày hội lễ voi được sửa soạn, khoảng 100 con voi được đem ra sắp hàng. Mọi thứ trang sức bằng vàng, cờ xí cũng bằng vàng, tất cả được bao phủ với một lưới bằng vàng mịn. Cả sân chầu ở cung điện vua cũng được trang hoàng tuyệt đẹp. Các bà la môn nghĩ: "Chúng ta sẽ cử hành lễ voi, tất cả đều được trang sức tốt đẹp." Vua Sushima trang sức rất lộng lẫy, rực rỡ, ngự đến và truyền cho đem theo các vật dụng làm lễ. Còn Bồ Tát trang sức như một hoàng tử với hội chúng của mình vây quanh, đi đến vua và thưa: "Tâu đại vương, có đúng sự thật chăng ngài chấm dứt truyền thống của gia đình chúng thần và cho các bà la môn khác tổ chức hội lễ voi và cho họ các thứ trang sức trang bị của voi?" Rồi Bồ Tát đọc bài kệ đầu: "Hơn 100 voi toàn đen với những ngà trắng bạch, bao phủ với lưới vàng, thần đều cúng đại vương. Hỡi vua Sushima, có phải ngài đã nói, ngài có nhớ đến chăng, quyền lợi tổ tiên thần?" Vua Sushima nghe lời Bồ Tát liền thốt lên bài kệ thứ hai: "Hơn 100 voi toàn đen, với những ngà trắng bạch, bao phủ với lưới vàng, đều thuộc sở hữu ta. Ta nói, này thanh niên, ta cho khanh, ta thật có nhớ đến quyền lợi tổ tiên khanh." Rồi Bồ Tát thưa với vua: "Thưa đại vương, nếu đại vương nhớ đến truyền thống của chúng thần, vì sao ngài bỏ thần một bên và giao cho người khác tổ chức hội lễ voi?" "Này khanh thân, ta được báo cáo khanh không biết ba tập Vệ Đà và tượng kinh, nên ta cho các bà la môn khác tổ chức hội lễ voi." "Vậy tâu đại vương, nếu một vị nào giữa các bà la môn ấy có thể đọc lên một phần của ba tập Vệ Đà và tượng kinh với thần, xin hãy đứng lên." Trong toàn cõi Diêm Phù Đề, không một ai khác trừ thần ra có thể biết ba tập Vệ Đà và tượng kinh để tổ chức hội lễ voi. Như vậy, Bồ Tát rống lên tiếng rống con sư tử đáp lời vua. Không một bà la môn nào có thể đứng dậy để địch lại Bồ Tát. Sau khi đòi lại truyền thống gia đình của mình, Bồ Tát liền tổ chức hội lễ voi, rồi mang theo nhiều tài sản và đi về trú xứ của mình. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, ngài thuyết giảng các sự thật. Sau bài thuyết giảng, một số tỷ kheo đắc quả dự lưu, một số đắc quả nhất lai, một số đắc quả bất lai, một số đắc quả A-la-hán. Và Ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, bà mẹ là Mahamaya, người cha là Tịnh Phạn Vương, Suddhodana. Vua Sushima là Ananda. Vị sư trưởng có danh tiếng khắp nơi là Xá Lợi Phất, Sariputta. Và thanh niên Bà La Môn là ta vậy. 164. Chuyện chim diều hâu. Tiền thân Gischa. Diều hâu thấy xác chết, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo nuôi dưỡng mẹ. Hoàn cảnh câu chuyện sẽ được kể trong Tiền thân Sama số 532. Bậc đạo sư hỏi tỷ kheo ấy, này tỷ kheo, có phải ông nuôi dưỡng một nữ gia chủ? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Họ có liên hệ gì với ông? Bậc đạo sư hỏi tiếp. Bạch Thế Tôn, đó là mẹ con. Bậc đạo sư nói, lành thay, chớ tức giận tỷ kheo này. Các bậc hiền trí thuở xưa đã hầu hạ giúp đỡ ngay cả những người không phải bà con của mình, chỉ vì muốn làm công đức. Còn người này giúp đỡ mẹ cha mình. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con diều hâu ở núi Linh Thứ, nuôi dưỡng mẹ và cha. Một hôm, có cơn gió thổi mạnh và mưa lớn. Các con diều hâu không thể chịu đựng gió và mưa, liền bay đến Ba La Nại. Khi đến gần bức thành, chúng liền đậu trên bức thành, trung lên vì lạnh. Lúc bấy giờ, vị triệu phú Ba La Nại từ thành đi ra, đi đến sông tắm. Thấy các con diều hâu khốn khổ này, liền dụ chúng lại một chỗ không mưa, cho đốt lửa, sai người đi đến bãi tha ma của bò, đem thịt bò về, cho chúng ăn và đặt người bảo vệ chúng. Khi mưa gió chấm dứt, thân thể các con diều hâu lành mạnh, chúng liền bay về núi. Tại đấy, chúng hội họp lại và bàn tính như sau. Chúng ta được người triệu phú Ba La Nại giúp đỡ. Chúng ta phải trả ơn người đã giúp đỡ chúng ta. Do vậy, bắt đầu từ nay, nếu có ai lượm được tấm vải hay đồ trang sức gì, hãy bay đến Ba La Nại và thả rơi trong sân nhà triệu phú. Từ đó trở đi, nếu các con diều hâu thấy người ta phơi vải hay đồ trang sức giữa nắng, chúng liền chờ đợi một phút lơ đãng, rồi nhanh như cắt, chụp lấy đồ vật như chụp miếng thịt và bay đến thả rơi trong sân nhà người triệu phú Ba La Nại. Khi người triệu phú biết được là đồ vật do các con diều hâu mang lại, ông cất giữ chúng tại một chỗ. Mọi người trình vua là các con diều hâu đang đánh cắp đồ vật trong thành phố. Vua ra lệnh, hãy bắt cho được một con diều hâu, ta bảo chúng mang trả lại tất cả. Vì vậy khắp nơi dân chúng đặt bẫy sập và lưới, rồi con diều hâu nuôi dưỡng mẹ bị mắc vào bẫy. Bắt được con diều hâu, dân chúng đưa nó đến trình vua. Người triệu phú Ba La Nại đang đi đến hầu vua, thấy các người ấy bắt được con diều hâu, liền đi theo họ vì sợ họ làm nó bị thương. Vua hỏi con diều hâu, có phải các người ăn cắp, mang đi vải và đồ vật khác trong thành phố? Thưa vâng, tàu đại vương. Các người cho ai những vật ấy? Chúng tôi cho vị triệu phú Ba La Nại. Vì nguyên nhân gì? Vì vị ấy cho chúng tôi mạng sống, chúng tôi phải trả ơn người đã làm ơn cho mình, nên chúng tôi đem cho vị ấy. Rồi vua nói, này diều hâu, nghe nói đứng xa 100 dặm, các con diều hâu có thể thấy xác chết. Vậy sao ngươi không thấy bẫy sập được bày ra? Nói xong, vua đọc bài kệ đầu. Diều hâu thấy xác chết, cách xa 100 dặm, sao ngươi lại không biết, va chạm lưới và bẫy? Con diều hâu nghe hỏi vậy, liền thốt lên bài kệ thứ hai. chúng sanh gặp tai họa, mạng sống gần tiêu vong, khi ấy không thể biết, nên va chạm lưới bẫy. Nghe con diều hâu đáp lại, vua hỏi vị triệu phú. Có thật chăng, này nhà đại triệu phú, các con diều hâu mang thả vào nhà ông các thứ vải và đồ vật. Thưa đại vương, sự thật là vậy. Những đồ vật ấy nay ở đâu? Thưa đại vương, tất cả đã được tôi góp lại một chỗ. Những ai là chủ của chúng, tôi sẽ trả lại. Nhưng xin ngài hãy thả con diều hâu này. Sau khi can thiệp để thả con diều hâu, nhà đại triệu phú trả lại tất cả đồ vật cho chủ của chúng. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư liền thuyết giảng các sự thật. Sau bài giảng, vị tỷ kheo nuôi dưỡng mẹ đã đắc quả dự lưu. Và ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, vua là Ananda, nhà triệu phú là Xá Lợi Phất, còn con diều hâu nuôi dưỡng mẹ là ta vậy.